Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 11, chúng tôi xin gửi đến quý vị buổi phát theo chân Đức Thánh Cha. Chương trình gồm có các nội dung chính sau đây.
Đức Thánh Cha viếng đài tử niệm nạn nhân bom nguyên tử Nagasaki.
Đức Thánh Cha viếng đài các thánh tử đạo Nagasaki.
Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tại sân vận động bóng chày.
Đức Thánh Cha tại cuộc gặp gỡ vì hòa bình tại đài tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima. Sứ điệp về vũ khí hạt nhân tại công viên bom nguyên tử.
Chủ nhật 24 tháng 11 hôm nay, ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Nhật Bản của Đức Thánh Cha, là một ngày bận rộn với cuộc viếng thăm hai thành phố Nagasaki và Hiroshima. Đức Thánh Cha phải đi máy bay 2 tiếng từ thủ đô Tokyo đến Nagasaki cách đó 1.100 km. Sau đó từ Nagasaki, Đức Thánh Cha đến Hiroshima cách đó 460 km, 1 giờ bay. Chiều tối, từ Hiroshima, Đức Thánh Cha trở về thủ đô Tokyo cách đó 830 km, 1 giờ 25 phút bay. Sáng sớm lúc 6 giờ 40, Đức Thánh Cha rời tòa sứ thần để ra phi trường Tokyo. Máy bay cất cánh lúc 7 giờ 20 và đến Nagasaki vào lúc 9 giờ 20. Nagasaki là thành phố có hơn 400.000 dân, nằm trên đảo Kyushu và là một trong những hải cảng chính của Nhật Bản. Cảng này được xây dựng khi làn sóng những người châu Âu đầu tiên đến châu Á, những nhà truyền giáo đầu tiên từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng như các thành phố khác đã đến thành phố này cùng với các thương nhân để truyền đạo. Nagasaki trở thành một trong những trung tâm chính của sứ vụ rao giảng tin mừng. Năm 1585, những người quý tộc trở lại đạo đã gửi 4 người trẻ Nhật Bản đến gặp Đức Giáo Hoàng ở Roma. Các nhà thờ được xây dựng trong thời gian này và nền văn hóa Kitô giáo nở rộ đến độ thành phố này được gọi là Roma nhỏ. Sau đó, các hoàng đế Nhật vì sợ bị ngoại quốc xâm chiếm nên đã cấm cách và bách hại đạo.
Trong Thế chiến thứ hai, ngày 6 tháng 8 năm 1945, Hoa Kỳ đã thả một quả bom nguyên tử xuống Nagasaki, khiến cho 150.000 người chết và bị thương, nhiều người khác chịu ảnh hưởng của tia hóa học và 1/3 thành phố bị san bình địa. Người dân Nagasaki đã làm việc để khôi phục lại vẻ đẹp của thành phố. Nhiều vết tích của bom nguyên tử ngày nay được đặt tại bảo tàng bom nguyên tử Nagasaki và cạnh đó là đài quốc gia tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử Nagasaki, được xây dựng năm 2003. Đến sân bay Nagasaki, Đức Thánh Cha dùng xe hơi di chuyển đến công viên Hòa Bình cách đó 35 km. Công viên được xây dựng năm 1955 để tưởng nhớ thảm kịch bom nguyên tử, đồng thời cũng để phổ biến niềm hy vọng hòa bình. Tại đây có đài tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ bom nguyên tử, là một khối đá cẩm thạch màu đen, trên đó khắc tên các nạn nhân. Đến công viên, Đức Thánh Cha được chính quyền và thị trưởng Nagasaki tiếp đón. Sau đó, hai nạn nhân của vụ thảm kịch dâng vòng hoa cho Đức Thánh Cha và ngài đặt trước đài tưởng niệm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đốt một ngọn nến và thinh lặng cầu nguyện.
Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng một thế giới không hạt nhân là điều có thể, nhưng chỉ có được với sự cộng tác của mọi người, với sự tin tưởng, đối thoại và cầu nguyện. Mở đầu, Đức Thánh Cha nói, nơi này khiến chúng ta nhận thức hơn về nỗi đau và sự kinh hoàng mà con người chúng ta có thể gây cho nhau. Cây thánh giá bị bỏ bom và tượng Đức Mẹ mới được tìm thấy tại nhà thờ chính tòa Nagasaki, một lần nữa nhắc chúng ta về nỗi kinh hoàng không thể nói được mà các nạn nhân và gia đình phải chịu trên da thịt của họ. Một thế giới phi hạt nhân là khát vọng của hàng triệu người nam nữ ở khắp mọi nơi. Đức Thánh Cha khẳng định rằng vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt không phải là giải pháp đáp lại khao khát bình an và an ninh của con người. Đó là sự an ninh sai lầm, xuất phát từ sự sợ hãi và thiếu tin tưởng. Nó chỉ hủy hoại các mối quan hệ giữa các dân tộc và ngăn cản mọi hình thức đối thoại. Đức Thánh Cha nói, hòa bình và sự ổn định quốc tế chỉ có thể đạt được trên nền tảng của một đạo đức liên đới và cộng tác toàn cầu để phục vụ cho một tương lai được định hình bởi sự phụ thuộc lẫn nhau và chia sẻ trách nhiệm trong toàn bộ gia đình nhân loại hiện tại và tương lai.
Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng cuộc đua vũ trang, lãng phí các nguồn tài nguyên quý giá có thể được sử dụng tốt hơn để mang lại lợi ích cho sự phát triển toàn diện của các dân tộc và bảo vệ môi trường tự nhiên. Ngài nói, trong thế giới ngày nay, nơi hàng triệu trẻ em và gia đình sống trong điều kiện không xứng với nhân phẩm, Số tiền bị lãng phí và vận may được tạo ra thông qua việc sản xuất, nâng cấp, bảo trì và bán vũ khí hủy diệt hơn bao giờ hết là một tiếng kêu thấu đến trời. Để xây dựng thế giới hòa bình, phi hạt nhân, Đức Thánh Cha nhắc rằng cần có sự cộng tác của mọi thành phần và mọi quốc gia để đáp trả lại sự đe dọa của vũ khí hạt nhân. Chúng ta phải phối hợp và lấy cảm hứng từ nỗ lực liên tục để xây dựng niềm tin lẫn nhau và do đó vượt qua được tình trạng mất lòng tin hiện nay. Đức Thánh Cha khẳng định sự dấn thân của giáo hội trong sự thăng tiến công bình giữa các dân tộc và các quốc gia, vì đây là một nghĩa vụ mà giáo hội cảm thấy mình có trọng trách trước mặt Chúa và mọi người nam nữ trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, ước mong rằng lời cầu nguyện và việc hoạt động không mệt mỏi để ủng hộ các thỏa thuận và không ngừng đối thoại là những vũ khí mạnh nhất mà chúng ta đặt niềm tin và cũng là nguồn cảm hứng cho những nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và liên đới, có thể mang lại sự đảm bảo cho hòa bình.
Đức Thánh Cha tin rằng một thế giới không có vũ khí hạt nhân là điều có thể và cần thiết. Cần suy nghĩ về ảnh hưởng tàn khốc của nó và từ chối gia tăng bầu khí sợ hãi, ngờ vực và thù địch được thúc đẩy bởi các học thuyết hạt nhân. Và Đức Thánh Cha nói rằng nghĩa vụ kiến tạo các công cụ để đảm bảo sự tin tưởng và phát triển hỗ tương là một trong những mối quan tâm và thách thức đối với mỗi chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời mọi người cùng cầu nguyện mỗi ngày cho sự hoán cải con tim và cho sự chiến thắng của nền văn hóa sự sống, hòa giải và huynh đệ. Một tình huynh đệ có thể nhận biết và tôn trọng sự đa dạng trong cuộc tìm kiếm vận mệnh chung.
Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô cho hòa bình. Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Đức Thánh Cha kết luận, tại nơi tưởng niệm đáng nhớ này, nơi khuấy động sự thờ ơ của chúng ta, sẽ ý nghĩa hơn khi chúng ta hướng về Chúa với niềm tin tưởng. Xin Ngài dạy chúng ta trở thành khí cụ hiệu quả của hòa bình và nỗ lực hết mình để không lặp lại sai lầm của quá khứ.
Đức Thánh Cha kính viếng các thánh tử đạo tại đài các thánh tử đạo đồi Nishizaka.
Từ dã công viên Bom Nguyên Tử, Đức Thánh Cha đi xe hơi đến đồi Nishizaka, cách đó 3 km. Đây là nơi Thánh Phaolô Miki và 25 bạn tử đạo bị xử tử theo lệnh của Shogun Toyotomi Hideyoshi. Đài các thánh tử đạo được xây bằng gạch đỏ, trên đó có 26 tượng đồng cao bằng người thật của 26 vị tử đạo Nhật Bản được xếp theo hình thánh giá. Năm 1981, Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã hành hương đến nơi này. Phía sau đài tưởng niệm là bảo tàng các vị tử đạo lưu giữ lịch sử của Kitô giáo ở Nagasaki với bộ sưu tập các đồ vật trong cuộc sống hàng ngày. Đến đài các vị tử đạo Nagasaki, Đức Thánh Cha được giám đốc bảo tàng, một linh mục và một tu sĩ dòng tên chào đón, một gia đình dâng hoa cho Đức Thánh Cha và ngài đặt tại chân đài tưởng niệm. Sau đó, Đức Thánh Cha đốt một ngọn nến rồi thinh lặng cầu nguyện.
Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói rằng các vị tử đạo là ký ức sống động và thúc đẩy canh tân việc loan báo tin mừng, đồng thời cũng mời gọi bảo vệ sự sống qua sự phục vụ âm thầm mỗi ngày, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất. Bắt đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đến đây để cầu nguyện như một khách hành hương và để củng cố các tín hữu Nhật Bản trong đức tin. Đức Thánh Cha nhắc rằng đền thánh này nói với chúng ta về sự chiến thắng của sự sống và Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị không chỉ xem đền thánh này như núi các vị tử đạo mà còn như một núi bát phúc thật sự, nơi chúng ta cảm nghiệm chứng tá của những người tràn đầy Chúa Thánh Thần được thoát khỏi sự ích kỷ, sự an toàn và kiêu hãnh.
Đức Thánh Cha nói tiếp, đền thánh này trên hết là một tượng đài loan báo sự phục sinh vì nó công bố lời cuối cùng, không thuộc về cái chết mà thuộc về sự sống. Dù cho tất cả các bằng chứng đều ngược lại điều này. Chúng ta không được kêu gọi để chết, nhưng đến với một cuộc sống tràn đầy, các vị tử đạo đã công bố điều này. Vâng, ở đây có bóng tối của sự chết và tử đạo, nhưng ánh sáng của sự phục sinh cũng được loan báo, nơi máu của các vị tử đạo trở thành hạt giống của sự sống mới mà Chúa Kitô muốn ban cho tất cả chúng ta. lời chứng của họ củng cố chúng ta trong đức tin và giúp chúng ta đổi mới sự cống hiến và cam kết của chúng ta để sống như môn đệ truyền giáo, biết hoạt động trong một nền văn hóa có khả năng bảo vệ và luôn bảo vệ mọi cuộc sống. Thông qua việc từ đạo trong việc phục vụ hàng ngày và âm thầm tất cả mọi người, đặc biệt là những người thiếu thốn nhất.
Đức Thánh Cha nói, Ngài đến đài dâng kính các vị tử đạo để gặp gỡ những người nam nữ thánh thiện này. Nhưng Ngài nói thêm, tôi muốn làm điều đó với sự nhỏ bé của tu sĩ dòng tên trẻ đến từ tận cùng trái đất và tìm thấy nguồn cảm hứng sâu sắc và đổi mới trong lịch sử của những nhà truyền giáo đầu tiên và các vị tử đạo Nhật Bản. Đức Thánh Cha nhắc nhở, chúng ta đừng quên tình yêu hy sinh của họ, xin cho nó không phải là một di tích vinh quang của những việc làm trong quá khứ, được gìn giữ và được tôn vinh trong một bảo tàng, nhưng là một ký ức và ngọn lửa sống động, nguồn linh hứng cho mọi hoạt động tông đồ ở vùng đất này, có khả năng canh tân và tiếp tục đốt cháy lòng nhiệt thành truyền giáo.
Đức Thánh Cha mời gọi hiệp nhất với các Kitô hữu trên thế giới ngày nay đang chịu đau khổ và tử đạo vì đức tin. Chứng tá của các vị tử đạo thế kỷ 21 này thách đố chúng ta đi theo con đường của các mối phúc thật với lòng can đảm. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta cùng cầu nguyện cho họ và với họ, và chúng ta lên tiếng để tự do tôn giáo được bảo đảm cho mọi người và ở mọi nơi trên thế giới, và chúng ta lên tiếng chống lại bất kỳ sự thao túng nào của các tôn giáo. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đã cùng các tín hữu đọc kinh truyền tin.
Cô cử hành thánh lễ tại sân vận động bóng chày.
Sau khi dùng bữa trưa tại tòa giám mục, vào lúc 13:30, Đức Thánh Cha đến sân vận động bóng chày Nagasaki để cử hành thánh lễ. Trước khi lên xe, Đức Thánh Cha chào cách đặc biệt 16 nhân viên làm việc tại đây. Sân vận động bóng chày Nagasaki được làm bằng gạch đỏ và trắng, kết cấu như đấu trường thời cổ với một loạt các vòm, công trình 4 tầng được hoàn thành trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 1996 đến tháng 7 năm 1997 với chi phí 7,2 tỷ yên. Sân vận động có sức chứa hơn 25.000 chỗ ngồi, ngoài ra còn có khu liên hợp thể thao bao gồm một sân tập trong nhà và một phòng triển lãm bóng chày địa phương. Thánh lễ được cử hành theo phục vụ Chúa Nhật kính trọng thể Chúa Kitô vua. Bài đọc thứ nhất được đọc bằng tiếng Nhật, bài đọc thứ hai bằng tiếng Anh.
Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha trích dẫn một câu tin mừng Thánh Luca. Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, chúng ta hãy để cho tiếng nói của chúng ta hợp với tiếng kêu của người làm điều ác, người bị đóng đinh cùng với Chúa Giêsu, người đã nhận ra và tuyên bố Chúa là vua. Ở đó, trong giờ phút ít chiến thắng và vinh quang, giữa những tiếng kêu gào, chế giễu và sỉ nhục, người phạm tội đã có thể lên tiếng và tuyên xưng đức tin của mình. Đây là những lời cuối cùng mà Chúa Giêsu lắng nghe. Và đến lượt mình, Chúa cũng đã có những lời cuối cùng trước khi phó mình cho Chúa Cha. Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đức Thánh Cha giải thích, ngay lập tức, quá khứ không ngay chính của người trộm mang một ý nghĩa mới, đồng hành với cuộc khổ nạn của Chúa. Núi Sọ, một nơi đang diễn ra sự bất công, nơi của sự thờ ơ, nhạo báng đã được biến đổi. Tất cả nhờ vào thái độ của người trộm lành, mang lại hy vọng cho cả nhân loại. Những trò đùa cợt và tiếng kêu réo tự cứu mình trước những đau khổ của người vô tội không phải là những lời cuối cùng.
Áp dụng câu chuyện của người trộm lành vào chính cuộc sống của mỗi người, Đức Thánh Cha nói. Hôm nay, ở đây, chúng ta muốn làm mới lại đức tin và sự dấn thân của chúng ta. Như người trộm lành, chúng ta biết rõ lịch sử của những thất bại, tội lỗi và giới hạn của chúng ta. Nhưng chúng ta không muốn điều này quyết định hiện tại và tương lai của chúng ta. Vì thế, giống như người trộm lành, hôm nay chúng ta muốn giây phút mà chúng ta có thể lên tiếng và tuyên xưng đức tin của mình để bảo vệ và phục vụ Chúa, người vô tội đau khổ. Chúng ta muốn đồng hành với nỗi thống khổ của Chúa, nâng đỡ Chúa trong lúc cô đơn và bị bỏ rơi. Và một lần nữa, chúng ta lắng nghe ơn cứu độ. Đó là lời mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Hôm nay, anh sẽ ở cùng tôi trên thiên đường.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Phaolô Mi-ki và các bạn tử đạo. Chính vì ơn cứu độ mà các thánh đã can đảm làm chứng bằng chính cuộc sống của mình. Theo mẫu gương của các ngài, chúng ta muốn tiếp tục bước đi như thế. Chúng ta muốn ra đi, tuyên xưng với lòng can đảm rằng tình yêu được Chúa Kitô trao ban, hy sinh và tôn vinh trên thập giá có thể vượt qua mọi hận thù, ích kỷ, sỉ nhục, có thể vượt qua bất kỳ sự bi quan, bí nhát hoặc mê ngủ trong an hưởng. Như Công đồng Vatican thứ hai đã nhắc nhở chúng ta là công dân của cả hai đô thị, hãy nỗ lực chu toàn cách trung thành những bổn phận trần thế và chu toàn dưới sự hướng dẫn của tinh thần phúc âm. Thực sai lầm cho những ai đang khi biết rằng chúng ta không có một quê hương trường tồn ở trần thế và đang phải tìm kiếm một quê hương hậu lai mà tưởng rằng mình có thể sao lãng các bổn phận trần gian.
Đức tin của chúng ta là tin vào Thiên Chúa của người sống. Chúa Kitô đang sống và đang hành động giữa chúng ta, hướng dẫn tất cả chúng ta đến cuộc sống viên mãn. Chúa Kitô đang sống và người muốn chúng ta sống. Đây là niềm hy vọng của chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta khẩn nài. Lạy Chúa, xin cho nước Chúa trị đến. Và khi làm như vậy, chúng ta cũng muốn cuộc sống và hành động của chúng ta trở thành một lời ngợi khen. Nếu sứ mệnh của chúng ta là môn đệ truyền giáo, làm chứng và loan báo những gì sẽ đến, thì điều này không cho phép chúng ta cam chịu trước sự dữ, nhưng thôi thúc chúng ta trở thành men của nước Chúa. Cho dù chúng ta ở đâu, trong gia đình, tại nơi làm việc, trong công ty, hãy là một lối mở nhỏ, trong đó Thánh Thần tiếp tục thổi bùng niềm hy vọng giữa các dân tộc. Nước trời là mục đích chung của chúng ta, một mục tiêu không chỉ cho tương lai, nhưng chúng ta khẩn nài và bắt đầu sống nước Chúa ngay hôm nay. Chúng ta phải biết rằng, sự thờ ơ và im lặng đang bao quanh chúng ta. Người già và người tàn tật, người bị bỏ rơi, người tị nạn, người lao động nước ngoài. Tất cả đều là bí tích sống động của Chúa Kitô, vua của chúng ta. Như thế, nếu chúng ta thực sự xuất phát lại từ việc suy ngẫm Chúa Kitô, chúng ta sẽ biết cách nhìn thấy trong khuôn mặt của những người này, chính Chúa muốn đồng hóa với họ. Trên núi sọ, nhiều tiếng nói im lặng, nhưng rất nhiều người nhạo báng. Nhưng chỉ có anh trộm lành biết đứng lên và bảo vệ người vô tội đau khổ. Đó là một hành động can đảm tuyên xưng đức tin. Tất cả tùy thuộc vào việc mỗi người chúng ta quyết định giữ im lặng, chế giễu hay nói lời ngôn sứ.
Thánh lễ được tiếp tục và phần lời nguyện tín hữu được đọc bằng tiếng Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Tagalog, Nhật và Việt Nam. Cuối thánh lễ, Đức cha Joseph Mitsuaki Takami, Tổng giám mục Nagasaki có lời cảm ơn Đức Thánh cha.
Cuộc gặp gỡ vì hòa bình tại Đài tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima.
Lúc 18 giờ 40 ngày 24 tháng 11, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ vì hòa bình tại Đài tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima với sự hiện diện của khoảng 1.300 người. Sau khi ký vào sổ lưu niệm, Đức Thánh Cha đến quảng trường nhỏ và chào 20 lãnh đạo tôn giáo và gặp các nạn nhân hiện diện. Sau khi nghe lời chứng của hai nạn nhân bom nguyên tử, Đức Thánh Cha có một bài diễn văn trước những người hiện diện. Đức Thánh Cha mở đầu bài diễn văn với một lời cầu nguyện trích từ Thánh Vịnh 122. Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng, chúc thành đô an lạc. Thiên Chúa giàu lòng thương xót và Chúa của lịch sử, chúng con ngước nhìn lên Chúa từ nơi đây, nơi giao nhau giữa sự chết và sự sống, giữa sụp đổ và tái sinh, giữa đau khổ và từ bi. Đức Thánh Cha tiếp tục bài diễn văn.
Tại đây, trong vụ nổ sét và lửa, rất nhiều người nam và người nữ, rất nhiều giấc mơ và hy vọng đã biến mất, chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng. Ngay lập tức, mọi thứ bị nuốt chửng bởi một lỗ đen hủy diệt và chết chóc. Từ vực thẳm của im lặng, ngay cả hôm nay, chúng ta tiếp tục nghe tiếng khóc của những người không còn nữa. Họ đến từ các nơi khác nhau, có những cái tên khác nhau và một số người nói các ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, tất cả họ hợp nhất trong cùng một số phận, trong cùng một giờ kinh hoàng, để lại dấu ấn mãi mãi không chỉ trong lịch sử của đất nước này mà còn trên bộ mặt của cả nhân loại. Tại đây, tôi bày tỏ sự kính nhớ đến tất cả các nạn nhân và tôi cúi đầu trước sức mạnh và phẩm giá của những người sống sót sau những giây phút đầu tiên, rồi trong nhiều năm sau đó, họ phải mang nơi thân xác những nỗi đau tột cùng và nơi tinh thần những hạt giống chết chóc không ngừng bào mòn sức sống của họ.
Tôi cảm thấy có bổn phận phải đến đây như một người hành hương của hòa bình, để đứng đây trong cầu nguyện tưởng nhớ những nạn nhân vô tội của bạo lực này, và cũng mang trong tim những lời cầu nguyện và khao khát của những người nam nữ thời đại chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, những người khao khát hòa bình, những người làm việc vì hòa bình và hy sinh bản thân vì hòa bình. Tôi đến nơi đầy ký ức và hy vọng về tương lai này, mang theo tiếng khóc của những người nghèo, họ luôn là nạn nhân bất lực nhất của sự thù hận và xung đột. Tôi khiêm tốn ao ước là tiếng nói của người không có tiếng nói, của người đang nhìn bằng sự âu lo và thống khổ vì những căng thẳng đang gia tăng của thời đại chúng ta. Sự bất bình đẳng và bất công không thể chấp nhận được đang đe dọa sự chung sống của con người, gây ra sự bất lực nghiêm trọng liên quan đến ngôi nhà chung của chúng ta và sự bất ổn bùng nổ xung đột vũ trang. Như thể những điều này có thể đảm bảo một tương lai hòa bình.
Với niềm tin sâu sắc, tôi mong muốn một lần nữa tuyên bố rằng việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích chiến tranh ngày nay hơn bao giờ hết là một tội ác không chỉ chống lại con người và phẩm giá của con người, mà còn chống lại mọi khả thể tương lai trong ngôi nhà chung của chúng ta. Việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích chiến tranh là vô đạo đức. Tương tự, việc sở hữu hạt nhân cũng vô đạo đức, như tôi đã từng nói 2 năm trước. Chúng ta sẽ bị xét xử về điều này. Các thế hệ tương lai sẽ đứng lên xét xử sự thất bại của chúng ta nếu chúng ta nói về hòa bình nhưng lại không hành động để thực hiện nó giữa các dân tộc trên trái đất. Làm thế nào chúng ta có thể nói về hòa bình khi chúng ta chế tạo vũ khí chiến tranh mới và đáng sợ? Làm thế nào chúng ta có thể nói về hòa bình khi chúng ta biện minh cho các hành động bất hợp pháp bằng các bài phát biểu chứa đầy sự phân biệt đối xử và thù hận? Tôi tin rằng hòa bình không hơn kém là một lời sáo rỗng nếu nó không được thiết lập dựa trên sự thật, được xây dựng theo công lý, nếu nó không được linh hoạt và hoàn thiện bởi đức ái, và nếu không được thực hiện trong sự tự do. Xây dựng hòa bình trong sự thật và công lý có nghĩa là phải thừa nhận rằng con người thường khác nhau về tri thức, đức hạnh, tư duy và sở hữu vật chất, và điều này không bao giờ có thể biện minh cho mưu toan áp đặt ý muốn của mình lên người khác. Thật vậy, những khác biệt đó đòi hỏi trách nhiệm và sự tôn trọng lớn hơn. Các cộng đồng chính trị có thể khác biệt về sự phát triển văn hóa và kinh tế, nhưng tất cả đều được kêu gọi dấn thân làm việc vì mục đích chung, vì lợi ích của tất cả mọi người.
Thật vậy, nếu chúng ta thực sự muốn xây dựng một xã hội công bằng và an toàn hơn, thì chúng ta phải để vũ khí rời khỏi tay chúng ta. Không ai có thể yêu với vũ khí tấn công đang cầm trong tay. Khi chúng ta dựa vào logic của vũ khí và tránh đối thoại, thì chúng ta quên mất rằng, ngay cả trước khi gây ra các nạn nhân và hủy hoại, vũ khí có khả năng tạo ra ác mộng. Chúng tiêu tốn các khoản chi phí khổng lồ, làm gián đoạn các dự án liên đới và công việc hữu ích, và gây tâm lý sợ hãi nơi các quốc gia. Làm thế nào chúng ta có thể đề xuất hòa bình nếu chúng ta liên tục sử dụng mối đe dọa chiến tranh hạt nhân như một cách đòi hỏi hợp pháp để giải quyết các cuộc xung đột? Có thể vực thẳm nỗi đau chịu đựng ở đây nhắc chúng ta về những ranh giới không bao giờ được vượt qua. Một nền hòa bình thật sự chỉ có thể là một nền hòa bình không vũ trang. Đối với hòa bình, không chỉ đơn thuần là sự vắng mặt của chiến tranh, nhưng nó là một tòa nhà không ngừng được xây dựng. Đó là thành quả của công lý, phát triển, liên đới, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và thúc đẩy lợi ích chung như chúng ta đã học được từ những bài học lịch sử.
Nhắc nhớ, đi cùng nhau và bảo vệ. Đây là 3 mệnh lệnh đạo đức mà ngay tại đây ở Hiroshima này có ý nghĩa mạnh mẽ và phổ quát hơn và có thể mở ra một con đường thực sự cho hòa bình. Vì lý do này, chúng ta không thể cho phép các thế hệ hiện tại và tương lai mất đi ký ức về những gì đã xảy ra tại đây. Đó là một ký ức đảm bảo và khuyến khích việc xây dựng một tương lai công bằng và huynh đệ hơn, một ký ức mở rộng có khả năng đánh thức lương tâm của tất cả mọi người nam nữ, đặc biệt là những người ngày nay đóng một vai trò quan trọng trong vận mệnh của các quốc gia. Một ký ức sống giúp chúng ta nói từ thế hệ này sang thế hệ khác, không bao giờ nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta được kêu gọi bước đi cùng nhau với một ánh mắt thấu hiểu và tha thứ, mở ra chân trời để hy vọng và mang đến một tương lai giữa nhiều đám mây làm tối bầu trời hôm nay. Chúng ta hãy mở ra với hy vọng và trở thành công cụ của hòa giải và hòa bình. Điều này sẽ luôn có thể nếu chúng ta có thể bảo vệ lẫn nhau và nhận ra rằng chúng ta là anh em trong cùng một số phận chung. Thế giới của chúng ta liên kết với nhau không chỉ bởi toàn cầu hóa mà còn bởi chính trái đất mà chúng ta luôn chia sẻ. Đòi hỏi chúng ta loại bỏ những lợi ích dành riêng cho một số nhóm hoặc lĩnh vực nhất định để đạt được sự cao cả của những người chiến đấu một cách có trách nhiệm để đảm bảo một tương lai chung.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha dâng một lời cầu nguyện, xin cho thế giới không chiến tranh nữa, không còn những xung đột và những đau khổ nữa. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha ra sân bay Hiroshima cách đó 53 cây số để bay về Tokyo với 1:30 bay.
Chương trình Theo chân Đức Thánh Cha của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai, thứ hai ngày 25 tháng 11. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.